Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Vẫn còn 32 bộ cơ quan trung ương chưa giải ngân đầu tư công.
Bộ Công Thương đề xuất nhiều bộ ngành cùng điều hành giá điện.
Trên 29.000 hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn.
Số người di cư thiệt mạng trong năm 2023 cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính cho biết, ước thanh toán vốn đầu tư công của cả nước đến hết tháng 2 là gần 60.000 tỷ đồng, đạt hơn 9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Tài chính, vẫn còn 32 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, có 6 địa phương giải ngân thấp dưới 5%, chỉ có 4 bộ cơ quan trung ương và 38 địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, đạt trên mức trung bình của cả nước. Hiện vẫn còn khoảng hơn 25.000 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết.
Ngoài Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề xuất các bộ ngành liên quan phối hợp điều hành, cơ quan thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện. Đây là điểm mới tại dự thảo sửa đổi quyết định 24/2017 về cơ cấu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân so với các bản thảo trước đây được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Cùng đó, để minh bạch hơn quá trình xem xét điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương muốn bổ sung trách nhiệm của Tổng cục Thống kê trong đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến kinh tế vĩ mô. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ cung cấp các số liệu có liên quan để cơ quan này có cơ sở thống kê, đánh giá. Dự thảo cũng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu EVN thuê tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn cùng các đơn vị thành viên.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai dự án xây nhà ở theo giai đoạn đầu tư, dự kiến đến năm 2025. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng thêm khoảng 3.000 căn hộ nhà ở xã hội trong 2 năm 2024-2025 và xây dựng 10.000 đến 15.000 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Nội dung này sẽ được Đoàn Chủ tịch và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ý kiến vào cuối tháng 4 tới đây. Dự án này được triển khai trên cơ sở tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật nhà ở sửa đổi. Trong đó quy định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách thuê nhà ở xã hội.
Số liệu từ Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia tiếp tục ghi nhận có 31 đơn vị, 19 tỉnh, thành phố và 12 bộ ngành, còn tồn tại các website của đơn vị bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại, chủ yếu đến từ các game bài, cờ bạc đổi thưởng. Những tệp tin này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn. Cục An toàn Thông tin đề nghị đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức, phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, xác định và tiến hành vá các lỗi trên hệ thống.
Theo Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024. Và dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết mùa khô, tháng 4 và tháng 5 tới. Hiện nay đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 29.260 hecta lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Tuy nhiên, theo Cục Thủy lợi, đây là diện tích vụ đông xuân muộn được sản xuất ngoài kế hoạch, thuộc vùng khuyến cáo không xuống giống sau ngày 15 tháng 1 vừa qua.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 37 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 19 ca so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 125 trẻ mắc tay chân miệng, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo thêm nhiều ca bệnh, ổ dịch thời gian tới, số trẻ mắc nhiều nhất tại quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, quận Long Biên và huyện Thanh Trì. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các chùm ca bệnh, đặc biệt tại các trạm y tế, trường mầm non, tiểu học.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động, với thanh khoản gia tăng đột biến, bình quân mỗi phiên trong tuần qua ở mức 30.000 tỷ đồng. Sau 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, VN Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 10 năm nay tại mốc 1.247,35 điểm, giảm 10,93 điểm, tương đương với gần 0,9% so với tuần trước. Điểm nhấn thị trường tuần qua là thanh khoản gia tăng đột biến với giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 30.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng khoảng 16% so với tuần trước. Đây là tuần có giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 năm 2022.
Theo số liệu thống kê của bấtđộngsản.com.vn, đất nền và đất dự án tại hai thị trường là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. nhưng đơn vị dự báo cho rằng ít nhất phải từ quý 2/2024. Phân khúc này mới phục hồi sức cầu. Giao dịch chủ yếu cũng chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chưa lan rộng. Phải đến năm 2025 trở đi, thị trường đất nền mới bước vào chu kỳ tăng giá. Những tháng đầu năm, nhiều giao dịch đất nền đầy đủ pháp lý, giá dưới 2 tỷ đồng, chốt thành công trở lại đã được ghi nhận.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo các dữ liệu theo dõi, mùa đông năm 2024 là mùa đông ấm nhất trong lịch sử nước Mỹ và đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy thế giới đang bước vào một kỷ nguyên chưa từng có do hậu quả của khủng hoảng khí hậu. Cơ quan giám sát khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho biết nhiệt độ trung bình tại 48 bang thuộc lục địa nước này trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024 là 3,1 độ C, mức nhiệt độ cao kỷ lục kể từ năm 1890. Nhiệt độ này cao hơn 3 độ C so với nền nhiệt trung bình của Mỹ trong thế kỷ 20.
Liên minh châu Âu cùng với Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến sẽ mở hành lang viện trợ đường biển giữa đảo Ship và dải Gaza. Tuyên bố trên của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch cho quân đội Mỹ xây dựng một bến tàu tạm thời trên bờ biển Địa Trung Hải của Gaza.
Dự trữ vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng khoảng 12 tấn trong tháng 2 năm 2024, đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp tăng dự trữ vàng. Hiện dự trữ vàng của Trung Quốc là hơn 2.257 tấn, đứng thứ 6 trong số các nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu tăng dự trữ vàng từ tháng 11 năm 2022. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần đây liên tiếp lập đỉnh.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, thủ lĩnh nhóm Houthi cho biết nhóm này đã phóng hơn 400 quả tên lửa và máy bay không người lái UAV tấn công các tàu trên Biển Đỏ và Biển Ả Rập trong gần 4 tháng qua. Houthi đã tấn công tổng cộng 61 tàu thương mại kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự nhằm vào tuyến hàng hải tại các khu vực này cuối tháng 11/2023. Người đứng đầu nhóm vũ trang đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ Yemen, đồng thời khẳng định chiến dịch không kích của liên quân Mỹ-Anh vào Yemen thời gian qua chỉ càng khiến nhóm này trở nên mạnh mẽ hơn.
Dữ liệu của chính phủ Brazil được công bố cho thấy nạn phá rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil đã giảm 30% trong tháng 2 cùng kỳ năm 2023. Kết quả đáng khích lệ này có được sau khi chính phủ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nỗ lực hướng tới cam kết chấm dứt nạn phá rừng bất hợp pháp vào năm 2030.
2023 là năm có nhiều người di cư tử vong nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê cách đây một thập kỷ. Tổ chức di cư quốc tế IOM thuộc Liên Hợp Quốc xác nhận tổng số người di cư tử vong trong năm 2023 đã vượt qua con số kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2016 với 8.084 người chết trong quá trình di cư. Đến thời điểm này, trong năm nay, 512 trường hợp người di cư thiệt mạng đã được ghi nhận. IOM thông tin do con đường di cư an toàn và thường xuyên vẫn còn hạn chế, nên vẫn có hàng trăm ngàn người di cư cố gắng đi qua các tuyến đường bất hợp pháp, bất chấp những điều kiện thiếu an toàn.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào ngày 16 tháng 3 tới, năm du lịch quốc gia 2024 sẽ chính thức mở màn tại tỉnh Điện Biên với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận. Đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động khai mạc năm du lịch quốc gia 2024, tỉnh Điện Biên sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch mới, đó là show diễn thực cảnh huyền tích Uva nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Show diễn này sẽ được tổ chức tại bản Uva, xã Nong Luống, huyện Điện Biên.
Sau một tháng công chiếu, doanh thu phim Mai của Trấn Thành đã chững lại, nhường ngôi vương phòng vé cho Kung Fu Panda 4. Theo dữ liệu của Box Office Việt Nam, doanh thu trong ngày 8 tháng 3 và 9 tháng 3 của Mai đã bị Kung Fu Panda 4 vượt mạnh. Cụ thể, doanh thu trong ngày 9 tháng 3 của Kung Fu Panda 4 đạt 7,5 tỷ đồng, gấp nhiều lần hai đối thủ là Venom 2 và Mai, chỉ tầm chưa đến 2 tỷ đồng. Tân binh của xưởng phim hoạt hình DreamWorks có màn ra mắt ấn tượng tại thị trường Việt khi thu về 27 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày công chiếu. Kung Fu Panda 4 là phần phim thứ tư của thương hiệu hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 9 tháng 3, Hoàng Anh Gia Lai đã có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi V-League 2023-2024. Với ưu thế sân nhà cùng sự tự tin sau những kết quả tích cực trong thời gian gần đây, đội bóng Phố Núi đã nhập cuộc đầy chủ động và giành chiến thắng 2-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, duy trì vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 13 điểm cùng thành tích bất bại 4 trận liên tiếp. VFF vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng hỗ trợ đội bóng đất cảng hoàn tất các thủ tục xin cấp phép thi đấu ở mùa giải 2024-2025. Suốt nhiều năm qua, đội bóng không đủ điều kiện dự giải nhưng vẫn được gia hạn cấp phép ngoại lệ để thi đấu. Nguyên nhân đến từ việc câu lạc bộ Hải Phòng liên tục không có đại diện tham dự các giải trẻ trong hệ thống thi đấu của VFF. Điều này vi phạm quy định về cấp phép thi đấu và tiêu chí thể thao của Liên đoàn bóng đá châu Á. Tuy nhiên, việc cấp phép ngoại lệ sẽ không thể xảy ra ở mùa giải tiếp theo. Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 đã quyết định bắt đầu lễ khai mạc sự kiện này vào lúc 19:30 ngày 26 tháng 7 tới. Theo giờ địa phương, tức 1:30 sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ chứng kiến một cuộc diễu hành dài 6 km dọc theo sông Sen với sự tham dự của hơn 300.000 người. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Điều phối Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho hay, tổ chức này sẽ thảo luận về sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2024 tại Paris. Trong cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Điều hành, dự kiến cuộc họp này sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, các không khí lạnh thì tiếp tục yếu và lệch đông. Vì thế, nền nhiệt trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ không cao, mà chỉ tăng thêm từ 2 đến 3 độ so với thời điểm hiện tại và dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Trời rét cả ngày. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên mức 23 đến 26 độ. Trời rét về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày. Hôm nay, miền Trung trọng tâm là vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh lệch đông. Nên trong ngày, tình trạng mây nhiều và có mưa vẫn duy trì. Nhiệt độ các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra cũng không khác nhiều so với miền Bắc, duy trì trong khoảng từ 20 đến 23 độ ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, từ 23 đến 24 độ ở khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Qua đèo Hải Vân xuống tới Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nền nhiệt tăng lên 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, vẫn có được một mức nhiệt ổn định từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay cũng có được trạng thái thời tiết ổn định. Với khu vực Tây Nguyên, cả Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ đều cao từ 31 đến 33 độ. Trong khi ở miền Nam thì Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ là 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.